79. Thiếu dinh dưỡng ở trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trẻ em thiếu dinh dưỡng là cách nuôi dưỡng không thích hợp, sữa mẹ không đủ và một số nguyên nhân khác ảnh hưởng đến tố chất cơ thể trẻ em, hình thành nên bệnh này. Trẻ em mắc bệnh này thể trọng, chiều cao không đạt tiêu chuẩn, các cơ nang cũng tồn tại trở ngại và bệnh lý thay đổi nặng nhẹ không giống nhau, đặc biệt dễ sinh bệnh lại càng thiếu dinh dưỡng. Biểu hiện lâm sàng là thể trọng dần dần giảm nhẹ, lớp mỡ dưới da dần dần mất đi, căn cứ độ tiêu gầy, bệnh này có thể chia làm 3 độ. Độ 1 thiếu dinh dưỡng, thể trọng thấp hơn trẻ em bình thường là 10% đến 20%. Độ thứ 2 của thiếu dinh dưỡng, thể trọng thấp hơn trẻ em bình thường là 20% đến 30%. Độ thứ 3 của thiếu dinh dưỡng, thể trọng thấp hơn trẻ em bình thường là 50%. Cơ thể gầy yếu, lớp mỡ dưới da toàn thân hoàn toàn mất hết, mặt nhiều nếp nhăn, mắt trũng sâu, cơ thịt nhẽo, da mất đi tính đàn hồi, tứ chi lạnh, tiêu hóa không tốt, thường xuyên ỉa chảy hoặc táo bón. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, vị, tỳ, tiểu tràng, đại tràng. 2. Huyệt phối, lương môn, thiên khu, khí hải, phần bụng, phần lưng. Phương pháp thực hiện: 1. Que đẩy huyệt vị, huyệt tỳ, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que dây huyệt tiểu tràng, huyệt đại tràng, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Ngón tay đẩy huyệt lương môn, huyệt thiên khu, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Ngón tay ấn huyệt khí hải 1 phút, lực ép 0,25 kg. 5. Bàn tay xoa phần bụng 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Nặng đốc mạch phần lưng trường cường đến đại chùy 3 phút. 7. Bàn tay sát đốc mạnh phần lưng đại chùy đến trường cường 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. Chú ý: 1. Thay đổi cách nuôi dưỡng, thức ăn phải nhiều dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Thức ăn phải phù hợp với khẩu vị của trẻ em để thúc đẩy trẻ em ăn ngon miệng. 2. Đồng thời phải tiến hành chữa triệt để các bệnh khác, tích cực phòng các loại bệnh. Người mắc bệnh nên hoạt động nhiều ở ngoài trời, hít không khí trong lành, phơi nắng. 80. Bệnh đái dầm ở trẻ em. Bệnh đái dầm ở trẻ em là chỉ trẻ em khi ngủ tự tiểu tiện. Bệnh này thường là vì thận không tốt, hạ nguyên suy lạnh, bàng quang không thể kiềm hãm đường nước gây ra. Y học hiện đại cho rằng bệnh này là khi thần kinh giao cảm hưng phấn tăng mà dẫn đến. Người mắc bệnh này nhẹ, số lần đái dầm là 1 lần, người nặng 1 đêm nhiều lần. Triệu chứng là ban ngày đi tiểu nhiều, chân tay lạnh, nạp ít, cũng có người bị đái dầm khi ngủ trưa. Trẻ em 2 tuổi thường là vì thói quen bình thường hình thành hoặc vì tinh thần kích động gây ra đái dầm tạm thời. Chữa trị bệnh này lấy ôn bổ thận, vững đường nước làm nguyên tắc. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, bàng quang, duyên trung, giao cảm, chẩm. 2. Huyệt phối, đại đôn, thái xung, chung câu. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay điểm huyệt bàng quang 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que dây huyệt duyên trung 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Que đẩy huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Que điểm huyệt chẩm 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 5. Ngón tay đẩy huyệt đại đôn, huyệt chung câu mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Ngón tay dây huyệt thái xung 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý: 1. Tất cả những thói quen không tốt dẫn đến bệnh đái dầm không thuộc phạm vi điều trị cách này. Người bị bệnh nên chú ý bồi dưỡng thói quen mới, các bệnh khác tự khỏi. 2. Thời gian chữa bệnh, bệnh nhân nên khống chế uống nước. 3. kiêng ăn các loại dưa nhiều nước. 81. Kinh phong mạng tính ở trẻ em. Kinh phong mạng tính ở trẻ em, còn gọi là mạng tỳ kinh, thường gặp ở trẻ em trong vòng 3 tuần tuổi. Nguyên nhân dẫn đến bệnh này có nhiều loại, như sau khi bệnh lâu hoặc bệnh nặng, hoặc bệnh nặng thổ tả, hoặc uống thuốc hàn lạnh công phá, làm cho tỳ vị bị tổn thương. Tỳ suy can phong thừa cơ xâm nhập, khiến gân mạch co quắp, co giật đi ngoài, kinh phong cấp tính chữa không đúng cũng sẽ hình thành bệnh này. Ngoài ra, ăn uống không điều độ, thiếu dinh dưỡng cũng sẽ tạo nên khí huyết không đủ, tỳ vị suy nhược, hư phong nội động, kinh huyết chấn động. Người mắc bệnh này sắc mặt trắng bệch, tinh thần suy sụp, thích ngủ, chân tay mềm yếu, đầu mặt dao động, lúc phát bệnh lúc không, hoặc có nôn mửa. Người bệnh nặng, mặt môi xanh nhợt, chân tay lạnh, khi bệnh nặng thường dẫn đến suy thoái tử vong. Chữa bệnh này, lấy phục nguyên để chữa, điều chỉnh tỳ vị, bình gan làm nguyên tắc. Chọn huyệt, 1. Huyệt chủ, giao cảm, bì chất hạ, duyên trung, thần môn. 2. Huyệt phối, túc tam lý, thái xung, phần bụng. Phương pháp thực hiện, 1. Que đẩy huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Véo huyệt bì chất hạ 1 phút, đến khi toàn bộ da có vết hằn của véo. 3. Que dây huyệt duyên trung 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 4. Que dây huyệt thần môn 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay dây huyệt túc tâm lý 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Véo huyệt thái xung 1 phút, đến khi toàn bộ da có vết hằn của véo. Chú ý, 1. Cách điều trị này chỉ thích hợp với bệnh tình người mắc bệnh nhẹ. Người nặng cách này chỉ có thể hoãn giải tình trạng bệnh, nên kết hợp điều trị cùng với thuốc Tây y. 2. Bệnh này nên phân biệt với trạng thái xuất hiện của các loại bệnh truyền nhiễm cấp tính giống như bệnh này. 82. Viêm tuyến mang tai mang tính lưu hành. Bệnh này là do bệnh độc cảm nhiễm dẫn đến, thường ở hai mùa đông và xuân, thường thấy ở trẻ em từ 4 tới 15 tuổi. Nguồn truyền nhiễm là người mắc bệnh này. Tính truyền những bệnh này cao, xuất hiện sưng đau tuyến mang tai trước 3 ngày, đến khi tiêu sưng là khỏi. Trong chất dịch của người bệnh có chứa lượng lớn bệnh độc do đường hô hấp truyền đến. Người mắc bệnh này thông thường đều là có tiếp xúc với viêm tuyến mang tai, thường là một hoặc hai bên tai dưới sưng đau, khi ăn rất đau. Khi biến chứng tuyến mang tai nghiêm trọng nhất, thường nóng, lạnh, đau đầu, bệnh này còn có thể dẫn đến bệnh viêm màng não. Chọn huyệt, 1. Huyệt chủ, đối bình tai, bì chất hạ, má mắt, đầu tai, phần luân tai, phần dái tai. 2. Huyệt phối, hợp cốc, khúc trì. Phương pháp thực hiện, 1. Dây nặng huyệt đối bình tai 4 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Véo huyệt bì chất hạ 1 phút, đến khi toàn bộ da có vết hằn. 3. Dây nặng huyệt má mặt 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Kéo phần đầu tai 2 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 5. Vặn phần luân tai 2 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Lấy 3 ngón tay cầm phần dái tai 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Dây huyệt hợp cốc 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 8. Ngón tay dây huyệt khúc trì 2 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. Chú ý, 1. Uống nhiều nước, tránh ăn quá chua, khi bệnh nặng nên nằm nghỉ ngơi. 2. Ngậm nước muối, duy trì miệng sạch sẽ, khi đau nhiều, phối hợp cục bộ lạnh hoặc nóng. 83. Viêm kết mạc cấp tính. Viêm kết mạc cấp tính gọi là mắt đỏ. Bệnh viêm kết mạc cấp tính là do vi khuẩn hoặc bị bệnh độc cảm nhiễm gây ra. Bệnh này thường thấy ở hai mùa xuân và thu. người bị nhẹ mắt sưng và sung huyết, người nặng cầu kết mạc có màng sung huyết, nước mắt kèm theo có một ít máu, người bị bệnh mắt có vật cảm lạ, chảy nước mắt. Nếu góc mạc bị bệnh đau nhiều, nếu không phát bệnh, 1 đến 2 tuần có thể khỏi. Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh này thường chuyển thành viêm kết mạc mãn tính. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, mắt, mục, gan, phế, đầu tai, phần dái tai. 2. Huyệt phối, hợp cốc, khúc trì. Phương pháp thực hiện: 1. Dây nặng huyệt mắt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Dây điểm huyệt mục 2 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. 3. Que ấn huyệt gan 3 phút, lực ép 0,1 kg. Người bệnh nhắm nhẹ hai mắt, cầu mắt chuyển từ trên sang trái xuống dưới sang phải lại lên trên, sau đó chuyển từ trên sang phải xuống dưới sang trái lại lên trên, làm như vậy 3 phút. 4. Que điểm huyệt phế 2 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 5. Kéo huyệt đầu tai 1 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Lấy 3 ngón tay nắm phần dái tai 2 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Ngón tay dây huyệt hợp cốc 2 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 8. Ngón tay đẩy huyệt khúc trì 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý, thời gian chữa bệnh, mỗi ngày rửa mắt bằng nước muối lạnh 2-3 lần. 84. Cái chấp. Cái chấp là chứng viêm cấp tính hóa trung tính của tuyến bờ mi, thời kỳ đầu mắt sưng đỏ, đau, sau đó xuất hiện cái chấp. Bệnh này thường do tụ cầu vàng cảm nhiễm gây ra. Y học cổ truyền cho rằng là các loại thực phẩm cay, khô, nóng dẫn đến dương minh tỳ kinh thấp nhiệt tăng hoặc ngoại cảm gió nóng, nhiệt độc lên mắt mà thành. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, mắt, vị, mục 1, tuyến thượng thận, phần dái tai. 2. Huyệt phối, can du, vị du. Phương pháp thực hiện: 1. Dây nặng huyệt mắt 4 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Que dây huyệt vị 4 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 3. Véo huyệt mục 1, 1 phút, đến khi phần da có vết hằn của véo. 4. Que dây huyệt tuyến thượng thận 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Lấy 3 ngón tay nắm phần dái tai 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 6. Đẩy huyệt can du, huyệt vị du, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. Chú ý, thời kỳ đầu bệnh này phối hợp với thấp nhiệt. 85. Cận thị. Mắt nhìn nơi gần tương đối rõ, nhìn xa thì mơ hồ, gọi là cận thị giả. Bệnh này có tính thật và tính giả, vì khi học tập hoặc làm việc, ánh sáng không tốt, tư thế không chính xác, mục tiêu quá gần hoặc sử dụng lực mắt không hợp dẫn đến cận thị. Người bị bệnh này thường cảm thấy nhìn vật nơi xa mơ hồ không rõ, nhìn vật ở gần thì rõ. Người cận thị độ cao, nhãn cầu là đột xuất. Thường nheo mắt nhìn vật thể, khi đọc sách báo thường để rất gần mắt để nâng cao độ rõ của chữ. Cách này tương đối tốt đối với tính giả cận thị. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, mắt, mục 1, mục 2, can, thận. 2. Huyệt phối, tình minh, toản trúc, thừa khắp. Phương pháp thực hiện: 1. Dây nặng huyệt mắt 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Que dây huyệt mục 1, huyệt mục 2, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Que ấn huyệt can 3 phút, người mắc bệnh phối hợp chuyển động nhãn cầu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. 4. Ngón tay dây huyệt thận 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Ngón tay dây huyệt tình minh, huyệt toản trúc, huyệt thừa khắp, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý: 1. Khi ánh sáng không đủ, không nên miễn cưỡng đọc sách viết chữ. 2. Chú ý bảo vệ phần mắt. 86. Bệnh đục thủy tinh thể ở người già. Bệnh đục thủy tinh thể ở người già là chỉ tinh thể mắt người già dần dần phát sinh vẩn đục mà dẫn đến thị lực dần dần hạ thấp, thể hiện lâm sàng là dần dần thị lực giảm sút. Khi kiểm tra, tinh thể có vẩn đục mức độ không giống nhau, có thể thấy trong thí nghiệm xuất hiện bóng đen nhỏ theo nhãn cầu chuyển động mà di động. Bệnh này thường thấy sau 50 tuổi, thường là một mắt bị trước, sau đó đến mắt kia. Quá trình bệnh có thể chia làm 4 kỳ. Thời kỳ đầu xung quanh đường xích đạo, tinh thể xuất hiện vành vẩn đục, lúc đó thị lực còn tốt. Thời kỳ sưng tấy, tinh thể biến thành màu xám, vẩn đục tăng nhiều, lúc đó thị lực giảm rõ rệt. Thời kỳ chín mùi, tinh thể mất đi sự trong suốt, sưng tiêu đi, lúc đó phần dịch thể bên trong nó giảm dần. Quá thời kỳ chín mùi, dịch thể trong tinh thể tiếp tục tiêu đi, lúc đó tinh thể thu nhỏ. Bệnh này từ thời kỳ phát bệnh đến thời kỳ bệnh nặng có thể quá vài tháng đến vài năm. Bệnh này chữa trị bằng xoa bóp huyệt tay, thích hợp với thời kỳ đầu phát bệnh. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, mắt, can, thận, tuyến thượng thận. 2. Huyệt phối, phần lưng. Phương pháp thực hiện: 1. Dây nặng huyệt mắt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Que đẩy huyệt can 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 3. Ngón tay dây huyệt thận 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 4. Que dây huyệt tuyến thượng thận 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 5. Bàn tay dây phần lưng đến bàng quang 4 phút, lực ép 5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, lực điểm từ dưới lên trên dần dần di động. Chú ý, phương pháp này hiệu quả đối với thời kỳ thành thục của bệnh nhân đục thủy tinh thể, nhưng kém hiệu quả đối với thời kỳ quá thục. 87. Ù tai và tính lực giảm sút. Ù tai là tự mình cảm thấy trong tai có xuất hiện âm thanh. Thính lực giảm sút là chỉ thính lực thấp hơn so với bình thường. Người bệnh đều là thính lực dị thường. Bệnh này vì cơ chế bệnh và cách điều trị tương đồng. Bệnh này thường vì kinh sợ, gan nóng thượng nghịch dẫn đến dương khí bị chặn lại, hoặc vì phần tai bị tật và mũi bệnh toàn thân ảnh hưởng đến, hoặc vì thận khí suy nhược, tinh khí không thể lên được phần tai. Ngoài ra, tạp âm bên ngoài chấn động màng tai cũng sẽ dẫn đến ù tai, thính lực giảm sút. Người bị bệnh huyết áp cao, suy nhược thần kinh thường bị bệnh ù tai. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, tai ngoài, thận, can, tam tiêu, phần đường tai ngoài. 2. Huyệt phối, thính cung. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay dây huyệt tai ngoài 4 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Ngón tay dây huyệt thận 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Que đẩy huyệt can 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Que đẩy huyệt can 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 5. Ngón tay dây huyệt thính cung 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Người bệnh tự mình cầm phần đường tai ngoài 2 phút, lấy lòng bàn tay đối chuẩn phần đường tai ngoài, tần suất mỗi phút 150 lần. Chú ý: 1. Tác dụng điều trị cách này có hiệu quả tốt với bệnh ù tai và tính lực giảm. Nếu bệnh chuyển biến, nên thực hiện trị từ đầu phát bệnh. 2. Thay đổi môi trường sống, tránh ồn ào. 88. Viêm mũi mạn tính. Nguyên nhân gây ra bệnh này rất nhiều. Đa số người mắc bệnh là do thường xuyên bị cảm, dẫn đến viêm mũi cấp tính nhiều lần phát tác, bị lâu không khỏi, chuyển thành viêm mũi mạn tính. Nhân tố kích thích không tốt từ bên ngoài như bụi, khí độc, khô hanh, nhiệt độ cao, ảnh hưởng lâu và nhiều lần cảm nhiễm bệnh khác đều là nguyên nhân dẫn đến bệnh này. Ngoài ra, nghề nghiệp hoặc nhân tố cuộc sống, bệnh truyền nhiễm cấp tính hoặc bệnh tiêu hao mạng tính cũng sẽ gây ra bệnh này. Bệnh này chủ yếu là nghẹt mũi, dính màng mũi, sưng. Người bệnh tự cảm thấy khoang mũi tiết dịch nhiều, khứu giác và thính lực giảm, họng khô. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, nội tỵ, tuyến thượng thận tráng. 2. Huyệt phối, nghênh hương, tỵ thông, phần mũi. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay day huyệt nội tỵ 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que dây huyệt tuyến thượng thận 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Que đẩy huyệt trán 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 4. Ngón tay dây huyệt nghênh hương, huyệt tỵ thông mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Ngón tay sát phần mũi 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 240 lần. 89. Viêm xoang mạn tính. Xoang mũi là một số không xoang trong đầu xương, có ngạch xoang, sư xoang điệp, xoang chúng, nằm ở bên cạnh khoang mũi, đều hướng miệng của khoang mũi, làm cho không khí trong ngoài xoang có thể lưu thông và dẫn dịch trong xoang. Do khoang mũi dính màng nên khi bệnh biến thành viêm khoang mũi cũng sẽ ảnh hưởng đến xoang mũi. Xoang mũi có thể vì tế bào nấm xâm nhập vào khoang mũi mà gây ra viêm, cũng có thể vì ngoại thương, dị vật mà dẫn đến viêm không chữa trị kịp thời viêm cấp tính. Thêm tố chất cơ thể yếu, thiếu dinh dưỡng, khả năng kháng bệnh yếu, hoàn cảnh bên ngoài không tốt, bị mắc bệnh tiêu hao mạng tính, thông khí và bài dịch của xoang mũi bị ngăn cản, cũng gây ra viêm xoang mạng tính. Trên lâm sàng, bệnh này thường là chảy nước mũi, nghẹt mũi, khứu giác giảm, người bệnh thường đau đầu hay quên, chóng mặt, sự chú ý phân tán. Khi kiểm tra có thể phát hiện sưng một bên hoặc hai bên trong mũi, đường trong mũi có tiết dịch đặc. Nếu nơi trước nhất của đường trong mũi có dịch đặc, thường là viêm ngạch xoang mạn tính. Dịch đặc ở trước và ở đoạn giữa trong mũi là bệnh viêm tiền sử xoang mạn tính. Dịch đặc ở khứu câu là bệnh hậu sử xoang và điệp xoang mạn tính. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, nội tỵ, nội tiết, trán. 2. Huyệt phối, ấn đường, hợp cốc, liệt khuyết, phần mũi. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay day huyệt nội tỵ 4 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Que day huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Que điểm huyệt trán 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 4. Ngón tay day huyệt ấn đường 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay day huyệt hợp cốc 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 6. Ngón tay day huyệt liệt khuyết 2 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 7. Ngón tay sát phần mũi 4 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 180 lần. Chú ý, mỗi ngày kết hợp với chạy chậm 30 phút. 90. Viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng còn gọi là viêm mũi biến thái phản ứng. Nguyên nhân gây ra bệnh này là nội tiết không điều hòa, tinh thần kích thích, di truyền, tính vật lý có hại kích thích, ví dụ như hít phấn hoa, khí than, khí hóa học. Bệnh cảm nhiễm ngoài, khí hậu nóng lạnh thất thường, không khí quá khô hành. Triệu chứng bệnh này chủ yếu là khoang mũi, họng, đột nhiên khàn, nghẹt mũi, chảy nước mũi. Nhưng có người cũng sẽ chảy dịch đặc đục, khoang mũi dính màng sưng, màu sắc xám tím. Khi bệnh này phát tác, khứu giác giảm sút, cũng có thể chảy nước mắt, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, nội tỵ, tuyến thượng thận, nội tiết, phổi. 2. Huyệt phối, song ao, tỵ ao, phần mũi. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay day huyệt nội tỵ 4 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Ấn huyệt tuyến thượng thận 2 phút, lực ép 0,15 kg. 3. Que dây huyệt nội tiết 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 4. Que đẩy huyệt phổi 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay dây huyệt song ao, huyệt tỵ ao, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Ngón tay sát phần mũi 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 150 lần. Chú ý, người bệnh nên tránh tiếp xúc với nguồn quá mẫn. 91. Viêm mũi suy sụp. Viêm mũi suy sụp xưa gọi là hôi mũi là vì phổi nóng, phổi khô, âm thương, mũi mất đi từ dưỡng gây ra. Bệnh này chủ yếu là mũi dính màng suy sụp, mũi kẹp nhỏ, khoang mũi rộng, mũi dính màng khô, kết thành màu vàng xanh đặc, có mùi vị đặc biệt. Nếu bị nghẹt thì cảm thấy mũi nghẹt, nếu rộng có lúc có thể dẫn đến chảy máu mũi độ nhẹ. Người bệnh khứu giác giảm sút hoặc mất, thường đau đầu chóng mặt. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, nội tỳ, tuyến thượng thận, phổi, nội tiết. 2. Huyệt phối, thiếu thương, ngư tế, phần mũi. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay dây huyệt nội tỵ 4 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que ấn huyệt tuyến thượng thận 2 phút, lực ép 0,2 kg. 3. Que điểm huyệt phổi 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Véo huyệt nội tiết 1 phút đến khi có vết hằn cục bộ da. 5. Ngón tay đẩy huyệt thiếu thương 2 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Ngón tay dây huyệt ngư tế 3 phút, lực ép 2,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Ngón tay sát phần mũi 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 92. Xuất huyết mũi. Xuất huyết mũi là một loại bệnh, nguyên nhân gây ra xuất huyết mũi rất nhiều. Nguyên nhân cục bộ, dùng ngón tay cậy lỗ mũi, cục bộ hoặc phần gần bị thương, khoang mũi dính mang quá khô bị sưng. Nguyên nhân toàn thể, một số bệnh nhiệt, bệnh dịch, huyết thiếu vi sinh tố, huyết quản sơ cứng, sơ gan, huyết áp cao, phụ nữ đến kỳ kinh, vận động quá sức, ho, xì mũi quá mạnh, huyết quản trong mũi tương đối chặt chẽ, biểu tầng mỏng, đại đa số xuất huyết mũi đều xảy ra ở vị trí này. Dịch huyết chảy ra từ một bên hoặc hai bên lỗ mũi. Xuất huyết thường ở ngoài đường mũi, một bên mũi xuất huyết là chủ yếu. Nếu xuất huyết ở đường trong mũi, dịch huyết sau khi qua âm mũi từ một bên khác chảy ra, thường xuyên cho rằng là xuất huyết hai bên. Điều trị xuất huyết mũi bằng xoa bóp huyệt tai chủ yếu là cầm xuất huyết, căn cứ theo bệnh mà thực hiện điều trị. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, nội tỵ, thần môn, tuyến thượng thận. 2. Huyệt phối, nghênh hương, thái uyên, thiếu thương. Phương pháp thực hiện. 1. Ấn huyệt nội tỵ 3 phút, lực ép 0,3 kg, người bệnh dơ cao chi trên. 2. Ngón tay ấn hai bên huyệt nghênh hương, lực ép 1,5 kg, người bệnh tạm thời thở bằng miệng, thời gian 3 phút, tiếp tục dơ cao chi trên, đợi sau khi cầm máu hạ tay xuống. 3. Que đẩy huyệt phổi 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Que đẩy huyệt thần môn 2 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Que ấn huyệt tuyến thượng thận 1 phút, lực ép 0,15 kg. 6. Ngón tay dây huyệt thái uyên 2 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 7. Ngón tay đẩy huyệt thiếu thương 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 93. Viêm amidan cấp tính. Viêm amidan cấp tính là loại bệnh thường gặp. Amidan bị nhiễm khuẩn cầu dẫn đến viêm cấp tính. Amidan sung huyết, hố trên da rơi. Hố trong sinh ra dịch đặc với tốc độ nhanh. Bệnh này chủ yếu là đột nhiên đau họng, khi nuốt thức ăn biểu hiện rõ. Người bệnh sốt nóng, sốt rét, đau đầu, toàn thân đau nhức. Khi kiểm tra amidan sưng to, bên trên có một ít dịch đặc màu trắng hoặc vàng nhạt, dưới hàm sưng to và đau, trẻ em bị bệnh, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C, thậm chí cao hơn. Y học cổ truyền cho rằng bệnh này là vì phổi, dạ dày nóng gây ra. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, amidan, phổi, vị, phần luân tai. 2. Huyệt phối, hợp căn, khúc trì, hợp cốc. Phương pháp thực hiện. 1. Dây nặng huyệt amidan 5 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Que đẩy huyệt phổi 2 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 3. Que đẩy huyệt vị 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 4. Vặn phần vành tai 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 5. Ngón tay đẩy huyệt hợp căn 5 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Ngón tay dây huyệt khúc trì 2 phút, lực ép 1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Ngón tay dây huyệt hợp cốc 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 8. Bàn tay xoa phần sau gáy 1 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 45 lần. Chú ý, thời gian chữa bệnh nên uống nhiều nước, ăn thức ăn nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hóa. 94. Viêm họng mạn tính. Họng là bộ phận đường tiêu hóa và thở. Trên họng gọi là mũi họng, trong gọi là miệng họng, dưới gọi là cổ họng. Cơ năng chủ yếu của họng là nuốt. Viêm họng mạn tính là một loại bệnh thường gặp nhất ở phần cổ họng. Phát sinh bệnh này là do viêm họng cấp tính xảy ra nhiều lần, hoặc người vì dịch đặc ở khoang mũi chảy vào họng, bị bệnh tiêu hao mạn tính, không khí quá khô hoặc ẩm, hít khí độc hại và hút thuốc uống rượu quá nhiều, phát âm quá nhiều gây ra. Triệu chứng bệnh này chủ yếu là họng đau thường xuyên, nói nhiều dễ khản tiếng. Người bệnh tự mình cảm thấy trong họng có vật khác lạ, họng khô, họng dính màng sung huyết, họng đỏ, có lúc sẽ ho. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, yết hầu, amidan, phần luân tai. 2. Huyệt phối, hợp căn, nhập nghênh, phần cổ. Phương pháp thực hiện. 1. Dây nặng huyệt yết hầu 5 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Dây nặng huyệt amidan 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Ba ngón tay cầm phần luân tai 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Ngón tay đẩy huyệt hợp căn 5 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 5. Vặn huyệt nhân nghênh 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 6. Bàn tay xoa phần cổ 1 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý. 1. Người bệnh không nên hút thuốc, uống rượu, ăn đồ chua cay. 2. Ăn nhiều rau xanh, hoa quả, phòng táo bón. 3. Tránh nói to, gọi to, chú ý nghỉ ngơi. 95. Khản tiếng. Khản tiếng còn gọi là mất giọng, là chỉ khi phát âm âm sắc không bình thường, xuất hiện khàn hoặc tiếng khè khè. Bệnh này thường thấy ở ca sĩ và diễn viên kịch và thầy giáo giảng bài nhiều. Nguyên nhân chủ yếu gây ra khản tiếng là dùng giọng quá độ. Ví dụ như nói quá nhiều hoặc quá lâu, diễn sướng quá cao đều làm cho thanh đới sung huyết, sưng, co thịt phần hầu mất cân bằng, gây ra thanh môn đóng lại mà mất giọng. Y học cổ truyền cho rằng phổi, thận và bệnh thể có quan hệ mật thiết. Phổi là cửa của âm thanh, thận là gốc của âm thanh. Phổi khí thoát ra âm hưởng trong, phổi khí không đủ âm thanh nhỏ. Nếu trong phổi nóng là ngoại cảm kết hợp với gió nóng, phổi khí tắc nghẹt xuất hiện âm thanh khản. Chọn huyệt, huyệt chủ, phổi, yết hầu, thận, khí quản, huyệt phối, hợp căn, phục, đột, phần cổ. Phương pháp thực hiện. 1. Que đẩy huyệt phổi 4 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 2. Dây nặng huyệt yết hầu 4 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Ngón tay dây huyệt thận 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Que đẩy huyệt khí quản 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 5. Ngón tay đẩy huyệt hợp căng 4 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. 5 ngón tay cầm huyệt phù đột 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Bàn tay xoa phần sau gáy 1 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý: 1. Thời gian chữa bệnh nên tránh dùng giọng. 2. Kiêng ăn thức ăn cay và nóng. 96. Đau răng. Đau răng có thể thấy ở viêm tủy răng, viêm lợi, các loại bệnh về răng do vị kinh nóng, thận âm không đủ. Vị kinh có nhiệt gây ra đau răng, thận âm không đủ, hư hỏa tăng hoặc thức ăn chua ngọt, răng miệng không sạch sẽ cũng dẫn đến đau răng. Đau răng thường miệng hôi, miệng khát, táo bón. Bị đau răng như vậy thường là đại tràng, dạ dày nóng. Đau răng âm ỉ, có khi đau, có khi không đau, miệng không hôi, thường là thận suy. Nếu đau nhiều, lợi sưng, hình hàn thân nóng, thường là đau răng phong hỏa. Nếu là sâu răng, kiểm tra khoang miệng có thể phát hiện thấy. Đối với thức ăn ngọt chua hoặc nước nóng lạnh có kích thích phản ứng đau. Ngoài những kích thích bên ngoài có thể dẫn đến tiếp tục đau, còn có tính tự phát đau. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ: răng, hàm, đầu bình tai, thần môn. 2. Huyệt phối: hạ quan, giáp xa. Phương pháp thực hiện: 1. Véo huyệt răng 3 phút khiến gây ra tiếp tục đau. 2. Dây nặng huyệt hàm 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Dây nặng huyệt đầu bình tai 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 4. Que đẩy huyệt thần môn 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 5. Ngón tay dây huyệt hạ quan, huyệt giáp xa mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý, cách điều trị này có hiệu quả tốt nhưng chỉ có thể là tạm thời khỏi đau. 97. Bệnh mề đay. Bệnh mề đay là một loại bệnh về da quá mẫn cảm thường thấy. Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh này là gió nóng hoặc gió lạnh. Cũng có thể vì cơ thể quá mẫn cảm với mỗi loại thức ăn, thuốc, phấn hoa hoặc do bệnh cảm nhiễm, trong ruột có giun. Bệnh này nổi cục trên da to nhỏ khác nhau, màu đỏ tươi, đỏ nhạt hoặc màu trắng. Ít nhất là một tiếng sau có thể tiêu sau khi tịch, không để lại vết tích nhưng lại có thể không ngừng xảy ra thành đám giống như trước. Người cấp tính phát tác một lần hoặc nhiều lần, vài ngày đến khoảng 2 tuần thì khỏi. Người mãn tính phát tác nhiều lần, kéo dài vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm. Thời kỳ phát tác bệnh này có đau bụng, ỉa chảy, táo bón, nôn. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ: phổi, tuyến thượng thận, nội tiết, bì chất hạ. 2. Huyệt phối: huyết hải, tam âm giao. Phương pháp thực hiện: 1. Que đẩy huyệt phổi 4 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 2. Que dây huyệt tuyến thượng thận 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 3. Que đẩy huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 4. Véo huyệt bì chất hạ 2 phút, làm cho da cục bộ đau. 5. Ngón tay dây huyệt huyết hải 3 phút, lực ép 2,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 6. Ngón tay đẩy huyệt tam âm giao 3 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. Chú ý, thời gian chữa bệnh: kiêng ăn cá, tôm, cua. 98. Bệnh ngứa ngoài da. Bệnh ngứa ngoài da là một loại bệnh về da tự cảm ngứa mà không gây tổn hại, có tính toàn thân và tính cục bộ. Tính toàn thân là do phần huyết có hỏa, bên ngoài bị gió, da không tiết mồ hôi ra ngoài được gây ra, hoặc do bệnh gan thận, bệnh tiểu đường, nội tiết mất điều hòa gây ra. Tính cục bộ thường do côn trùng cắn, trùng roi gây ra. Bệnh này lúc đầu chỉ thỉnh thoảng ngứa, chỉ vài phút ngắn dài, nhất là vài tiếng, thường phát tác vào mùa đông trước khi ngủ, mùa hè khi khí hậu khô nóng, toàn thân phát ra, da có thể thấy vết, sắc tố nặng, dạng bệnh phát ban. chọn huyệt 1. Huyệt chủ, thần môn, phổi, tai trong, phong khê. 2. Huyệt phối, khúc trì, thần môn. Phương pháp thực hiện: 1. Que đẩy huyệt thần môn phần tai 4 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que đẩy huyệt phổi 2 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 3. Ngón tay đẩy huyệt tai trong 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 4. Véo huyệt phong khê 3 phút, làm cho da cục bộ sản sinh đau nhẹ. 5. Ngón tay đẩy huyệt thần môn phần tai 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. Chú ý: 1. Tiêu trừ có thể dẫn đến nhân tố của bệnh này. 2. Tránh gãi, kiêng dùng nước nóng để rửa và xà phòng. 3. Tính cục bộ, thực hiện điều trị nguyên nhân khác nhau. 99. Bệnh mụn nước. Bệnh mụn nước là bệnh ngoài da mang tính vi khuẩn xâm nhập vào da và thần kinh sinh ra mụn nước, thường phát sinh ở mùa thu. Y học cổ truyền cho rằng là gan nóng hoặc thấp nhiệt nội tiết kết và cảm độc nội ngăn kinh lạc, ngoại, tràn cơ, da gây ra. Khi phát bệnh, trước tiên cục bộ nóng hoặc đau. Chứng phát ban xuất hiện trước có phát nóng nhẹ, toàn thân khó chịu, ăn không ngon. Tiếp đó xuất hiện bọc nước to nhỏ bằng hạt đậu màu xanh hoặc vàng, sau đó đỏ, giữa có bọc huyết hoặc bọc mủ, giữa các mụn đó da bình thường. Chứng phát ban thường là tính đơn, thường thấy ở phần bụng, lưng, mặt, nếu không tiếp tục cảm nhiễm, khoảng 2 tuần sau thì khỏi và không phát lại. Có một số bệnh nhân có thể kéo dài 1 đến 2 tháng. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, can sau tai, phế sau tai, tỳ sau tai, thận sau tai. 2. Huyệt phối, túc tam lý, thái sùng. Phương pháp thực hiện: 1. Dây nặng huyệt chủ mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 2. Bàn tay sát phần sau tai 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. 3. Ngón tay dây huyệt túc tam lý 3 phút, lực ép 2,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 4. Ngón tay dây huyệt thái sung 3 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần. 100. Trứng cá. Trứng cá là một loại bệnh viêm da mạn tính thường thấy ở thanh niên. Bệnh này thường vì ăn quá nhiều đồ béo, phế kinh, phong nóng, tỳ vị thấp nhiệt gây ra. Ngoài ra, mỡ da tiết quá nhiều, bị nhiễm khuẩn cũng là nguyên nhân chủ yếu của bệnh này. Bệnh này phát ở mặt, lưng, nơi tuyến mỡ da phân bố nhiều, da xuất hiện viêm, có thể nổi mụn sữa màu trắng, số ít có thể có mụn bọc. Quá trình bệnh kéo dài, sau khi qua thời kỳ thanh xuân dần dần tiêu mất. Chọn huyệt: 1. Huyệt chủ, phổi, tuyến thượng thận, nội tiết, bì chất hạ, đại tràng. 2. Huyệt phối, hợp cốc, khúc trì, ngoại quan. Phương pháp thực hiện: 1. Que đẩy huyệt phối 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 2. Que dây huyệt tuyến thượng thận 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Ấn huyệt nội tiết 1 phút, lực ép 0,15 kg. 4. Dây nặng huyệt bị chất hạ 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 5. Que đẩy huyệt đại tràng 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 90 lần. 6. Ngón tay dây huyệt hợp cốc 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 7. Ngón tay dây huyệt khúc trì 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 8. Ngón tay điểm huyệt ngoại quan 2 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 120 lần. Chú ý: vệ sinh da sạch sẽ, kiêng ăn dầu mỡ, ngọt, cay, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, chống táo bón.